Giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, một tuần nữa đã trôi qua, chúng tôi rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Giờ thứ 9. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz.
Thưa các bạn, trong cuộc sống có muôn lĩnh vực ngành nghề, có những người được chọn công việc mình yêu thích, có những người thì công việc chọn mình, song họ vẫn đam mê, gắn bó cả cuộc đời như một cái nghiệp. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả về một vài góc nhìn người phụ nữ ở những nghề nghiệp riêng khá đặc thù.
Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó có những quy định về việc quấy rối tình dục. Cụ thể của quy định này như thế nào, các bạn hãy cùng tìm hiểu trong mục Câu chuyện chính sách.
Cuối chương trình luôn là phần quà thú vị của giờ thứ 9 dành tặng tới quý thính giả sau một tuần làm việc. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng nghe giờ thứ 9 với Nhịp sống hôm nay. Nhịp sống hôm nay. Thưa các bạn, nhiều người vẫn quan niệm nghề đặc thù đối với phụ nữ như bộ đội, công an hay ở nước ngoài còn có nghề thám tử. Bởi những việc ấy, nam giới thường sẽ có nhiều điều kiện đáp ứng phù hợp. Tuy nhiên, trong cuộc sống còn rất nhiều nghề nghiệp cũng khá đặc thù, thậm chí có phần nguy hiểm, song sự kiên trì, chịu khó của người phụ nữ đã tôn lên vẻ đẹp của họ.
Những âm thanh mà quý vị đang nghe là hệ thống máy móc đang được vận hành tại nhà máy đạm và hóa chất Hà Bắc. Để máy móc sản xuất được ổn định thì cần một hệ thống điện được đảm bảo. Cả một hệ thống điện với những kết nối vô cùng phức tạp, thậm chí nguy hiểm. Tuy nhiên ở đây, có một công nhân nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đã vận hành nhuần nhuyễn chúng suốt nhiều năm qua. Đó là công nhân Vũ Thị Chi, một phụ nữ hoạt bát, nhanh nhẹn, hát hay và được ví như chim họa mi của xưởng điện. Chị có thể miên man kể về những bộ phận, những chi tiết vô tri ấy một cách tương tận như nói về những đứa con của mình.
Ở đây hệ thống điện 6V thì có cái máy tính màn hình giám sát để giám sát vận hành các cái thông số kỹ thuật của máy móc về điện áp, về dòng của tải, về các tần số. Đấy, và có một cái hệ thống điện một chiều cũng để phục vụ cho cái việc đóng cắt điều khiển của các cái máy ngắt ở trong trạm điện 6 này. Khi mà bên xưởng nước người ta yêu cầu chạy một cái bơm hoặc dừng một cái bơm thì bên điện của mình là sẽ có nhiệm vụ là đóng nguồn hoặc cắt nguồn để theo cái yêu cầu của bên xưởng nước.
Nếu không yêu nghề có lẽ không thể gắn bó với công việc này lâu, bởi lẽ với phụ nữ làm thợ điện không đơn giản. Khi cả ngày đã vất vả, huống chi là phải thường xuyên làm việc cả ban đêm. Nếu sự cố điện xảy ra, kiếp trực sẽ phải xử lý ngay để đảm bảo các dây chuyền sản xuất không bị ngưng trệ. Chị Chi chia sẻ.
Người phụ nữ làm kỹ thuật là đã vất vả hơn so với nam giới rồi. Nhưng mà để đi ca thì phụ nữ còn vất vả hơn, nhất là trong những cái lúc mà mình đang bầu bí hoặc là đang phải nuôi con nhỏ. Vì vậy mà nếu mà để vừa đi ca được mà vừa phải nuôi con nhỏ thì thứ nhất bản thân cái người phụ nữ cũng phải rất cố gắng, nỗ lực và sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo được là yêu cầu sản xuất làm tốt công việc tại cái cương vị của mình và vừa là cố gắng để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ ở trong gia đình.
Công việc không phức tạp như chị Vũ Thị Chi, nhưng đã hơn 20 năm nay, chị Đặng Thị Thuyên, công ty giống chăn nuôi Bắc Giang, phải thức dậy từ 3 rưỡi sáng để bắt đầu công việc nhận tinh lợn và đi xe máy tới giao tại các đại lý khắp các huyện. Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, dù mùa hè hay trời đông giá rét, công việc không nặng nhọc nhưng có phần nguy hiểm, bởi ở khung giờ ấy, đi ngoài đường rất nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy đến. Nguy hiểm chị đã gặp, sợ cũng có, nhưng rồi chị vẫn tiếp tục mỗi ngày hàng trăm cây số để hoàn thành nhiệm vụ, nhận về đồng lương ít ỏi mỗi tháng. Chị Thuyên bảo.
Và cái công việc ấy thì nó cũng không vất vả, thế nhưng mà cái thời gian để đi lại và cái giờ giấc, mùa hè thì nó đỡ, nhưng mà cái mùa đông là nó mưa phùn, giá rét và phải đi sớm, nó rất là nhiều cái rủi ro và có những cái tuyến đi rất là xa. Và cái lúc mới vào công ty, mới đi làm thì con bé thì vất vả, đêm hôm con nó nhỏ thì nó cũng thức suốt đêm, buổi sáng ra phải dậy đi làm sớm, nhiều hôm buồn ngủ, cứ mắt không mở được mắt ra nhưng cũng vẫn cứ phải cố gượng chống lại cái cơn buồn ngủ để mà đi, nhưng mà mắt thì cứ nhắm vào, thậm chí mưa nó hắt vào mặt cũng không tỉnh ngủ được. Xong rồi cứ lúc thì có khi choàng tỉnh ra đã đi ra đến sát mép đường, có lúc thì lao ra giữa đường. Có rất nhiều rủi ro, rất nguy hiểm.
Nói về đặc thù trong nghề của phụ nữ thì có lẽ rất nhiều. Nếu là nghề y, chỉ ai làm trong nghề mới hiểu những nữ bác sĩ phải đối mặt với áp lực gì từ công việc và cuộc sống để toàn tâm gắn bó với sự nghiệp cứu người chữa bệnh. Tập trung trí tuệ, sức khỏe, thời gian, những đêm xa chồng con đi trực, con nhỏ, con ốm, thậm chí đối mặt với cả nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch. Vất vả chăm bề, nhưng họ vẫn sống đam mê với nghề mà mình đã lựa chọn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hiếu, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói.
Tôi làm ở khoa này cũng được hơn chục năm rồi ạ. Về công việc thì so với các khoa khác thì nó có tính đặc thù là cũng rất là bận, là nhiều việc. Và tính chất bệnh nhân thì đa phần là nặng. Và có những thời điểm thì bệnh nhân lên rất là cao điểm, rất là đông. Làm ngày thường thì cũng full thời gian luôn. Bên cạnh đấy thì lại những cái đêm trực nữa, gần như là có những đêm thức trắng đêm luôn. Cái thời gian mà được ngủ trong đêm trực gần như là rất là ít, đa phần là thức trắng đêm. Và bên cạnh đó là áp lực nữa, nhiều khi rất là căng thẳng. Cũng phải căng đầu lên là nghĩ xem bệnh nhân nhất chẩn đoán là cái gì, và thứ hai là chẩn đoán gì rồi lại điều trị nó như thế nào nữa để cho nó hợp lý nhất.
Ở lĩnh vực nào, công việc nào cũng có dấu ấn của người phụ nữ. Họ vẫn thầm lặng cống hiến trong từng vai trò cụ thể. Ví như những chiếc chổi vàng của các chị lao công vẫn miệt mài từng ngày đêm thu gom rác để môi trường luôn sạch đẹp. Việc làm tưởng giản đơn nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì gắn bó với nó. Họ không được quyền lựa chọn công việc nhẹ nhàng hơn vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng những nữ lao động ấy, họ có quyền tự hào về công việc của họ, như lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nguyệt, tổ môi trường số 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.
Chị gắn bó mấy năm nay là 7 năm rồi, khổ nhất là mưa gió, nó đi làm, nó vất vả, khó khăn nhất là như kiểu là gần Tết đến giờ đấy. Bây giờ công việc nó vừa nhiều rác vừa là khó khăn hơn như ngày bình thường ấy. Trưa đến thì mình tranh thủ mình làm công việc ở nhà, xong rồi chiều đến sáng sớm là 2 giờ mình phải đi ra đường rồi.
Giống như câu hát, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Nhiều phụ nữ đã chấp nhận môi trường làm việc khắc nghiệt, đương đầu với nguy hiểm thử thách, vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ, gắn bó trọn đời với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Họ chính là những bông hoa trong vườn hoa muôn màu sắc, tô đẹp hơn cho cuộc sống mỗi ngày.
Thưa quý thính giả, phụ nữ với những công việc đặc thù và ngay kể cả làm việc trong các công sở vẫn phải đối mặt với nguy cơ quấy rối tình dục. Đây là vấn đề bức bối diễn ra âm thầm từ lâu khiến không ít lao động nữ khó xử. Trước thực trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục nơi làm việc ở Việt Nam. Bộ quy tắc này gồm những nội dung gì? Cụ thể các khái niệm về quấy rối tình dục nơi làm việc, quy định của người sử dụng lao động về phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc cụ thể ra sao? Câu chuyện chính sách hôm nay sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin này qua phần trao đổi giữa phóng viên Hồng Nhung với ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn được hỏi ông là ông có thể cho biết là khái niệm về quấy rối tình dục nơi làm việc được quy định cụ thể như thế nào?
Thưa quý thính giả, khái niệm về quấy rối tình dục tại nơi làm việc lần đầu tiên được đưa vào trong cái Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể là theo quy định tại khoản 9 điều 3 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào mà đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Và nơi làm việc là cái bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Và để làm rõ hơn cái khái niệm này thì tại Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động đã làm rõ hơn về cái khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cụ thể, thứ nhất là quấy rối tình dục quy định có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như là đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào mà liên quan đến công việc, hoặc là có những hành vi có tính chất tình dục mà không nhằm mục đích trao đổi nhưng khiến cho cái môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an. Thứ hai là quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì bao gồm các hành vi mang tính thể chất như là hành động này, cử chỉ này, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc là gợi ý tình dục, hoặc là cái quấy rối tình dục bằng lời nói. Và quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể, trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc là liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử. Và nơi làm việc là bất cứ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, ở nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng lao động quy định.
Vậy thì quy định của người sử dụng lao động về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì được quy định như thế nào theo nghị định này thưa ông?
Thứ nhất là quy định của người sử dụng lao động về phòng chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc là bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các cái nội dung cơ bản sau. Một là nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Hai là quy định chi tiết hoặc là cụ thể về các cái hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính chất đặc điểm của công việc và nơi làm việc. Thứ ba là trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bao gồm cả trách nhiệm, thời hạn, trình tự hoặc là thủ tục khiếu nại, tố cáo và cái giải quyết khiếu nại tố cáo và các cái quy định có liên quan khác. Thứ tư là hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện các cái hành vi quấy rối tình dục hoặc là người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất mức độ của hành vi vi phạm. Thứ năm là bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các cái biện pháp khắc phục hậu quả. Thứ hai là các cái quy định của người sử dụng lao động về khiếu nại tố cáo về quấy rối tình dục và xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục phải bảo đảm các cái nguyên tắc. Một là nhanh chóng, kịp thời, và hai là phải bảo vệ được cái bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm và an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục và cho người khiếu nại, người tố cáo và cái người bị khiếu nại và người bị tố cáo.
Vậy thì trách nhiệm và nghĩa vụ phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì được quy định như thế nào ạ?
Về cái trách nhiệm nghĩa vụ phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì tại điều 86 của nghị định 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ đã quy định rõ về cái trách nhiệm nghĩa vụ phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trong đó người sử dụng lao động thì phải có nghĩa vụ. Một là phải thực hiện và giám sát việc thực hiện các cái quy định của pháp luật về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thứ hai là phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các cái quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho người lao động. Và thứ ba là khi mà xuất hiện các cái khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì người sử dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn, phải xử lý và có các cái biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm và an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục và người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó thì nghị định cũng quy định rõ cái người lao động cũng phải có nghĩa vụ trong cái việc phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đó là người lao động phải thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và tham gia xây dựng cái môi trường làm việc không có quấy rối tình dục. Và khi mà xảy ra những cái hành vi quấy rối tình dục thì phải ngăn cản hoặc là tố cáo cái hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Bên cạnh đó thì nghị định cũng quy định rõ cái nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở cũng phải có trách nhiệm trong cái việc phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cụ thể là tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì phải có trách nhiệm tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Và thứ hai là phải cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện cho người lao động bị quấy rối tình dục hoặc là người lao động đang bị khiếu nại bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục. Thứ ba là phải tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Và trong cái nghị định cũng tại điều 86 của nghị định 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ cũng đã quy định là khuyến khích người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở sẽ lựa chọn nội dung về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc để tiến hành thương lượng tập thể.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Yên Hà rất vui gặp lại thính giả của quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, cố nghệ sĩ Chí Tài là một trong những diễn viên hài được nhiều thế hệ người Việt yêu mến. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, là bạn diễn ăn ý trên sân khấu với nghệ sĩ Hoài Linh. Giờ đây danh hài đã đi xa nhưng những vai diễn của ông tham gia thì vẫn được người yêu mến nhớ mãi. Ngoài các vở hài, Chí Tài còn được biết đến là một nhà công, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cụ thể, ông đã từng đảm nhận các vai trò này trong nhóm Chí Tài Brothers. Ngoài ra, tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như Dạ Cổ Hoài Lang, Gia Sư Nữ Quái, v.v. Ba Chàng Độc Thân là kịch bản hài đầu tiên của Chí Tài khi ông được danh hài Hoài Linh mời tham gia. Với những tố chất tài năng đặc biệt nên ngay từ vai diễn đầu tiên, Chí Tài đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với đồng nghiệp và sân khấu hài khi ấy. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới thính giả tiểu phẩm hài đầu tiên này của ông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với Ba Chàng Độc Thân do nhóm hài Chí Tài thể hiện.
Đâu? Có thấy ai đâu? Hai anh trai này bị gạt. Ủa đâu thấy ai đâu?
Không, tôi nhớ là cái chuyện ngày hôm qua thôi.
Trời ơi, hôm qua không làm với mất công
vậy mà làm mất thì giờ
chết. Ôi ôi ôi, nhưng mà ngày hôm qua gặp nhỏ đẹp tuyệt vời.
Đẹp lắm ha.
Chưa từng gặp nhỏ nào đẹp như nhỏ đó.
Đâu kể 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 nghe, kể nghe.
Nhỏ đó không?
Ừ.
Mặc đồ hấp dẫn lắm.
Ờ mà
cái tướng đã lắm.
Ờ. Vậy hả?
Từ xa tôi gặp nó không? Ờ. Tôi mới chạy thẳng lên cái mặt nó.
Tôi
nói vậy nè.
Con chừng té. Ở đó được rồi. Đủ rồi.
Hỡi à cô à, cái mặt xếp màu hồng.
Hả? Trời ơi, để ý kỹ quá.
Trời ơi, cái đùi đã quá mà. Cô bao nhiêu tuổi nhá, chứ cống trò.
Ôi, cái gì
vậy? Lộn. Chứ có chồng hay chưa? Nhìn anh nè, nếu cảm thấy rằng ưa, cho anh xin phép mơ.
Này. Tầm bậy tầm bạ không à, xin phép làm gì?
Ờ, cho phép anh làm gì? Làm gì kệ cha tôi. Nghe học hỏi nè. Cho anh xin phép mơ, chứ được đưa em về nhà.
Rảnh nữa. Tự nhiên bộ tưởng ta không có xe sao nhà đưa về nhà.
Ừ, vô duyên quá. Không, mới gặp người ta chưa quen biết vậy chứ. Ừ. Mới đòi đưa người ta về nhà.
Thì chưa quen biết mới đòi đưa về nhà chứ.
Ừ.
Quen rồi tôi đưa đi chỗ khác á.
Đâu? Chỗ khác là chỗ nào vậy?
Tôi đưa đi chứ.
Chỗ nào?
Hỏi gì vậy?
Nhưng mà cổ trả lời với anh sao?
Cười, cổ trả lời ngon lành.
Ngon lắm ha.
Ngon.
Ăn được không? Ngon.
Nửa mất họng nữa. Cô nghe cổ trả lời sao không?
Ờ, trả lời.
Cổ nói gì nè?
À.
Cô quay qua cô nhìn tôi phải không?
Ừ.
Ôi, chứ bốn mắt nhìn nhau, khẽ nói một câu.
mùi quá, quá trời mùi. Ơi, nghe anh ngâm cho tôi nhớ Hồng Vân Tam Ca Đông Phương quá.
Nhưng mà Hồng Vân đâu ngâm dở như
đúng vậy, ý tôi cũng vậy. Mấy thằng cha này không nói bộ người ta nói mình câm hay sao á?
Không, đứng yên không chừng ta nói mình câm.
Cô nói tôi câu nghe đã lắm.
Ờ rồi, nói trả lời anh ra.
Cô quay qua cô nhìn tôi, cô mới nói tôi gì?
Nói sao, à, nói sao?
Chưa quan quay chú già bò chẳng nách, bò chẳng nách, bò chẳng ngay, bò chẳng ngay, chắc chắc chứ dịch qua dầu cho quậy. Ê trời ơi, cái gì vậy?
Ủa rồi có hiểu gì không?
Ai hiểu gì không? Ông nội tôi không hiểu.
Trời ơi, đi dê gái mà không hiểu gì hết trơn, vậy có mày đặt dê. Trời ơi, thôi anh không hiểu cho tôi hiểu anh.
Ê, cô nói gì vậy?
Cô nói mặt anh giống dịch quay.
Không phải, không phải. Cô hỏi anh coi có dầu cháu quậy không?
Không chừng vậy á. Mày
bả đúng không à?
Ờ, đâu phải vậy á.
Không biết sao không? Chưa hết, còn nữa. Đoạn này mới đã nè.
Sao, sao?
Tuy là nghe không hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó phải không? Cũng quay lại.
Quay lại sao?
Cô lườm tôi một cái. Cô nguyên ngoẩy. Cô lăn đi vậy.
Trời đất ơi, con gái người ta mà anh diễn tả như cái thùng phi lăn nghe ớn quá.
Cũng cỡ đó đó, cũng cỡ như thằng Út Ọt.
Trời đất ơi, cha này đâu phải là thùng phi, chả là xe sắt. Không, nếu mà anh nói vậy đó là anh thua rồi.
Đúng là thua rồi.
Không thế nào so sánh với cuộc tình của tôi được.
Anh sao, anh sao?
Muốn mà đi dây gái phải bắt trước tôi.
Anh vậy sao?
Nghe tôi nè. Nghe này nghe.
Một chiều buồn mình tôi ra phố, lại một thằng bước trên con đường cuối phố. Tôi trông thấy phía cuối hồ, em trên tay sách túi đầu. Mái trò
quá đã,
một trận cùng phong đem bao tô. Tôi thấy bóng em như là trung sâu. Em lên xe mới tính rồi, tôi nhanh chân tới sách đầu, cho thấy tôi là đâu.
Tôi không trả đô kìa.
Trong ba mình trả đô nhất. Tại tôi với Mỹ tôi đô hơn cổ được rồi.
Cái nghĩa cử này kêu bằng là một nghĩa cử cao đẹp đó.
Ừ.
Tiếng Pháp ta kêu bằng gara đó.
Gì vậy?
Không, lộc. Ga lăng.
Biết nói biết thôi, bà đặt nó cái tay đồ nữa.
Nhưng mà sao rồi cổ có đưa anh giỏ đồ cho anh sách không?
Đâu, cổ đâu có chịu.
Sao vậy, sao vậy?
Trời ơi, đàn bạn gái mà.
Đàn bạn gái đẹp hay mắc cỡ vậy?
Đúng rồi, đúng rồi.
Sao đâu, đẹp không?
Đẹp chứ.
Đẹp cỡ ai?
Tôi ngang ngửa cỡ anh đánh guitar vậy đó.
Trời ơi, đẹp vậy quá. Đẹp nhưng mà lùng.
Kệ đó, bởi vậy tôi mới đô hơn là vậy đó. Thấy không, cái cổ đâu có cho tôi xách đồ đâu. Nhưng mà tôi nói mấy cái chuyện nặng nhọc này phải để cho đàn ông con trai tụi tôi đào. Cái tôi mới chạy là tôi giật với cổ. Cái cổ đâu có chịu, cô giật lại. Cái tôi với cổ mới giật qua, giật lại, giật qua, giật lại, giật qua, giật lại.
Thôi, 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 ba thằng đi vô nhà thương hết trơn bây giờ.
Ta diễn tả vậy nó mới hấp dẫn chứ.
Nhưng mà cuối cùng sao?
Nè, kể nha, cái bắt đầu giật qua, giật lại, giật qua, giật lại. Cái Bolit thấy vậy cái lại bắt tôi.
Rồi anh tôi giải thích.
Có gì đâu vậy? Trời ơi, Bolit tưởng tôi giật đồ của cổ.
Trời ơi, sao không giải thích với cổ?
Tôi có giải thích rồi á.
Nhưng mà cổ trả lời anh sao?
Không hiểu.
Sao vậy?
Cổ nói tiếng Campuchia sao hiểu?
Trời ơi. Nhưng mà tưởng ngon hơn tôi, trời ơi.
Cho bỏ cái tập tài lanh nghe không?
Chê tôi giật quay.
Bị bắt là đúng rồi. Gì mình biết đâu chừng gặp Việt Nam vô sao?
Tôi nói hai anh nghe, muốn đi dê gái không bao giờ đi ban ngày hết trơn.
Ủa sao vậy?
Bắt trước hả?
Sao,
bị ban ngày nhiều khi anh đi gặp á, anh nhìn những cái nét đẹp nó phủ phàng lắm, nó rõ ràng trên mặt mấy cổ lắm.
Vậy là chắc anh này gặp hoài mặt giờ cũng phủ phàng chứ sao. Rồi tiếp tục đi,
nghe nói đây nè. Không, bắt trước tôi đi.
Bắt trước anh sao?
Tôi là xuất hành ban đêm không à.
Ủa tại sao phải xuất hành ban đêm
nữa? Đứng gần được cái xe. Sao có hai điều lợi.
Điều lợi
thứ nhất là khi mà mình dê gái không được đó thì quê mắc cỡ không ai thấy.
Quá kinh nghiệm luôn. Quá kinh nghiệm luôn.
Thứ gì nữa?
Lại gì biết không?
Gì? Trời tối đó. Mặt em nào em nấy cũng giống nhau y chang nè, đẹp như tiên dáng trần gì đó, đâu có cần bắt công đi lựa cho bắt công.
Quá trời kinh nghiệm luôn.
Nhưng mà với kinh nghiệm đầy đủ tràn trề vậy đó, anh có cua đựng ghế nào chưa?
Có.
Có không?
Có rồi.
Hồi chiều hôm qua.
Tụi hay quá vậy.
Trời ơi, quen em này đẻ không thể tổn toạn luôn.
Đâu rồi, kể nghe.
Mời em vô nhà hàng liền, sang trọng lắm. Tất
rồi.
Cả những món ăn mất tiền trong nhà hàng tôi đều đãi em hết.
Em có đi không? Em có đi không? Không?
Thì đi mới vô kêu chứ không đi làm gì.
Đúng rồi.
Ông này hổ thì kỳ cục quá. Rồi sao
tiếp tục?
Vô nhà hàng thì sao nữa? Rồi đó, sau đó hai đứa tôi bắt đầu từ từ.
Hùng nhau gì?
Hùng. Không.
Ủa chưa đó.
Ăn.
Biết rồi, cha ơi mệt quá. Lãng nhách
à. Ăn chứ không lẽ anh đi...
Thì ăn, ai mà không biết vô nhà hàng ăn.
Từ từ cứ làm gì dữ vậy.
Tiếp
nè,
sau cái phần ăn đó
hùng
bắt đầu tới rồi nha.
Hùng
uống.
Trời ơi, ai mà không biết ăn uống anh ơi, bỏ qua mấy phần đó đi, kể tiếp phần sau hấp dẫn hơn.
Biết uống cái gì không mà la?
Uống cái gì?
Uống rượu.
Cái gì vậy?
Mình phải phục rượu cho cổ sai mình mới có can đảm tỏ tình chứ.
Hay hay dàng quá ha. Hay dàng ha.
Nhưng mà sao rồi cuối cùng thì cổ có sai không?
Sai không?
Cổ chưa sai mà tôi sai trước.
Trời ơi, tủ lượng quá cao luôn.
Bởi vậy nó mới dẫn tới cái vấn đề này nè.
Sao?
Quan trọng chỗ này.
Bắt đầu
lúc trả tiền.
Trời ơi, ai cũng biết ăn uống xong trả tiền không ơi. Nó quan trọng là cái đoạn chót kìa.
Sao biết ai trả tiền không?
Ai trả tiền?
Tôi dành trả
đó chứ. Thôi,
cha này đi với mình bao nhiêu lần rồi, đâu có lần nào dành trả tiền với mình đâu.
Hoặc anh hoặc tôi không à?
Bởi vậy
khung nhà dạy chợ.
Bộ anh là người khác phái thì sao muốn tôi trả tiền?
Anh nói vậy chứ có A Vàng rồi trả tiền với tôi hoài á.
Bộ cha thì chịu phú tàu tên A Vàng ngộ quá ha.
Không phải.
Giàu lắm ha.
Biết ăn cha đó là ai không?
Ai vậy?
A Vàng là cha An Vàng muốn ọt nè. Dạ 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 chứ dành trả tiền tôi hoài à.
Thôi sao tiếp.
Sau khi trả tiền tôi bất chợt quay lại thấy nàng nhìn tôi một ánh mắt trìu mến tình tứ.
Từ
nàng thẻ chậm chậm tới gần tôi.
Hùng thôi hùng
cái gì vậy?
Trời ơi, chào cái vụ này mỏi
quá. Thỏ thẻ nói tôi một câu.
Biết rồi, I love you phải không? Không chừng vậy đó.
Không phải đâu.
Chứ nàng nói
ghê hơn nữa.
Nàng nói sao?
Nè. Thank you.
Rồi lạnh nhách.
Trời ơi. Nó cảm ơn anh là nó cảm ơn anh ngu quá đãi cho nó ăn á. Đúng rồi. Trời ơi, mặt ngu quá sợ
gì cái không tự nhiên ăn uống rồi cái thank you là cái chuyện nó bình thường rồi. Tao nói cái chuyện quan trọng là cái chuyện sao cái vụ thank you đó là gì?
Sao vụ thank you đó là có cái gì không?
Tao đánh nữa nha, đau lắm à.
Tao vụ thank you có gì không?
Thank you á, xong rồi à. Xong rồi đi về đâu có làm gì đâu.
Trời ơi, vậy mà cũng là đặt tài lanh nói làm dữ lắm, ban ngày ban đêm rồi đó.
Bởi vậy cho nên tôi mới
sao?
Buồn vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm nhóm dậy đi tìm nàng, tìm khắp xóm nhưng không gặp nàng nào. Lòng bâng khuâng khiến tim gan tôi cồn cào. Đi tìm một nàng Marie, tôi nhớ đến nàng đi dưới ánh đèn ở bên Nhĩ Tây. Mình bước tới trao cô khúc bánh mì, nhưng mà nàng không ăn, muốn ăn con gà rô ti. Nhưng cô không ưng, anh buồn nước mắt rưng rưng. Đêm khuya thao thức trên đường, anh ngáy tưng tưng. Vẫn thấy chỉ riêng mình ta, vẫn thấy ấm ức của những mối duyên vừa qua. Ngày vui lại đến sao lòng thấy cô đơn lạ lùng. Nhìn phương trời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tên. Tìm em nơi nào đây, chân trời xa nghe lòng nhớ. Gặp em trao vài câu, không nhìn nhau nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi, con đường anh nghe buồn tơ. Em buông lời bao yêu thương anh trao anh đây dở dở. Này là ba chàng độc thân, ăn no tối ngày xong chạy cà rông. Thấy cô nào đẹp lưng ông, áo tắc eo cong ngực hồng mũi xẹp. Ba chàng ta cho là đẹp, ba chiếc xe Jeep kè kè theo sau. Trổ tài xuất khẩu thành giang, gần sôi nước miếng không giành được ai. Giành được ai, giành được ai, giành được ai, giành được ai.
nhà được ai thôi, làm nó mới điên cha.
Làm gì khóc.
Mày giành được tôi rồi.
Không giành được ai.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Ba Chàng Độc Thân do nhóm nghệ sĩ hài Chí Tài thể hiện. Những tiếng cười sảng khoái mà Ba Chàng Độc Thân vừa mang tới cho chúng ta cũng đã khép lại quà tặng giờ thứ 9 tuần này. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.